Các phi vụ nhớ đời. 44 năm nhìn lại. Tác giả Trần Văn Phúc. Lời người viết. Nhận thấy hơn 43 năm qua, các giới truyền thông, phim ảnh, sử gia, ký giả, thổ tả nước ngoài, kể cả người Việt hồ nhau bẻ cong lịch sử, đầu độc mọi người xuyên qua các câu chuyện về phi tuần 5 chiếc A-37 của Nguyễn Thành Trung. Cộng quân pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất bằng đại bác 130 ly phá hủy các phi đạo, kho bom, kho nhiên liệu, xác người trải rác khắp các đường bay. Tư lệnh không quân ra lệnh, tất cả phi cơ khiển dụng bay đi Thái Lan, vân vân và vân vân. Điển hình nhất là ký giả kim sử gia người Pháp, Olivier Todd, đã xuyên tạc sự thật, cố tình bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, không quân Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, trong quyển Tháng Tư Nghiệt Ngã, chương 21, ngày 29 tháng 4, hãy tắt hết đèn, Olivier Todd đã viết. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, vào lúc 4 giờ chiều, pháo binh Bắc Việt càng bắn càng chính xác, tác giả tập trung phần lớn vào các đường bay của phi trường Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu miền Nam Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân. Ở phi trường thì các kho xăng, kho đạn, xe vận tải, xe nhỏ quân sự hay dân sự bị trúng đạn đang bốc cháy khắp nơi. Bộ binh Bắc Việt không thể ở quá xa vì các quả đạn bích kích pháo và những hỏa tiễn phát nổ với ngọn lửa còn đỏ và xanh lục. Có hai thủy quân lục chiến là Charlie McMahon và Darwin Church bị tử thương ở vòng đai phòng thủ. Tướng Homer Smith và những sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ bị hất tung lên khỏi giường ngủ. Có một số người trong số 1.500 người Việt tị nạn đang ở trong nhà thể thao đã bị thương. Một chiếc vận tải cơ C-130 bị trúng đạn khi vừa đáp xuống sân bay. Trời sáng dần, các phi công của những phi cơ F-5 và A-37 cuối cùng cất cánh lên được và bay đi luôn không trở lại. Các phi công này giống như những phi công còn muốn chiến đấu đều không điều động được phi cơ vì vướng hàng trăm binh sĩ miền Nam đang nằm trải rác khắp các đường bay. Nhân viên của trạm kiểm soát không lưu không thể làm việc được. Một phi công của chiếc AC-119 đặc biệt bướng bỉnh vì không đúng nhiệm vụ mà cứ cất cánh bay lên đánh vào các vị trí cộng sản mà anh thấy rõ chung quanh Sài Gòn, trở lại lấy thêm bom đạn bay lên nữa, và đến 6:46 thì anh bị một trái hỏa tiễn SA-7 bắn rơi. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lái chiếc trực thăng của ông ta lên, bay chung quanh Sài Gòn. Ông thấy một pháo đội Bắc Việt đang tác xạ, mỗi phút một phát. Ông bắt liên lạc được với đội Sky Raider đang từ Cần Thơ về. Đây, Nguyễn Cao Kỳ đây, phải tiêu diệt các pháo đội này. Nhận rõ, nhưng tôi chỉ còn có một quả bom. Sĩ quan chỉ huy trả lời. Đúng là giờ đã điểm, đối với những chiến trận danh dự không đáng kể. 5:45 giờ Sài Gòn, ông Martin đến tòa đại sứ, lệnh cuối cùng của tư lệnh không quân miền Nam Việt Nam. Tất cả các phi cơ còn trong tình trạng khiển dụng đều phải rời khỏi lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Hết trích. Với sự khuyến khích của nhiều bạn hữu, lợi dụng trí óc chưa bị mai một, dù rằng thiếu khả năng viết lách và dù biết rằng tiếng nói của người viết tựa như tiếng gào giữa đại dương, người viết cố gắng ghi lại từng chi tiết thật. Xin những chứng nhân sống còn tại thế như Đại tá Hoàng Thanh Nhã, Trung tá Nguyễn Quốc Hưng, Trung tá Nguyễn Quốc Thành, Trung tá Nguyễn Quang Vĩnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Huynh, Thiếu tá Trần Thanh Long, Thiếu tá Trần Ngọc Hà, Thiếu tá Bạch Diễn Sơn, Thiếu tá Hồ Ngọc Ấn, Đại quý Nguyễn Tiến Thụy, Trung quý Nguyễn Thành Bá, Thiếu quý Nguyễn Văn Chuyên, vân vân, bổ túc và cho phép người viết ghi tên trong bài viết này. Phi trường Biên Hòa, 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tôi cùng Trung quý Nguyễn Thành Bá. Trung quý Bá hiện định cư ở Dayton, Ohio. Được lệnh cất cánh một phi tuần hai chiếc A-1 Sky Raider bay lên Biên Hòa rồi nhận lệnh từ Trung tá Phan Văn Mạnh, danh hiệu Đồng Nai 10, trên tần số FM của hành quân chiến cuộc Sư đoàn 3 không quân. Từ khi di tản về Tân Sơn Nhất ngày 21 tháng 4 năm 75, các phi cơ A-1 thường đậu bên trong và xung quanh hangar hậu trạm hàng không quân sự cũ. Chúng tôi không cần đi bộ xa, nhưng hôm nay xe đưa trước phi hành đoàn của Sư đoàn 5 không quân đang chờ sẵn ngoài cửa để chở chúng tôi ra bãi đậu bên phía tây khá xa, hơn cây số, gần trại Davis, nơi chứa phái đoàn của đại tá cộng sản Bắc Việt Võ Đông Giang. Hôm đó phi đạo sử dụng là phi đạo 25R, nên chúng tôi phải di chuyển ngược về hướng đông của phi trường. Khi đến hậu trạm hàng không quân sự cũ, thấy đại tá Nguyễn Văn Lê, tham mưu phó hành quân của sư đoàn 3 không quân, nghiêm chỉnh đứng chào. Tôi tự hỏi điểm gì? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có người đứng chào trước khi cất cánh. Có phải là chào tiễn biệt hay vĩnh biệt? Tôi gọi anh bá. Số 2 có thấy ông Lê đang đứng chào tôi? Không biết điểm gì đấy. Nhớ lại ngày hôm qua 27 tháng 4, lúc 2 giờ 30 chiều trong phi vụ tuần thám vũ trang, phi tuần của tôi đang bay trên Long Bình với cao độ 5.000 bộ. Nhiều đại bác phòng không khói đen khói trắng nổ như pháo, cách cánh trái phi cơ chừng vài mươi thước. Tôi liền báo động với đại quý đào công quận bay chiếc số 2 và chúng tôi lên cao độ. Khi lên 12.000 bộ trên không phận Long Khánh, nếu cao hơn có thể thiếu oxy để thở. Bay đến đâu chúng tôi cũng thấy phía dưới bụng phi cơ khoảng chừng 1.000 bộ có những cụm mây đen mây trắng bay theo đến đó, y như cảnh trong phim Trân Châu Cảng. Nhìn xuống, những dàn phòng không trải rác ở Long Khánh đang bắn lên, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được. Đây là độ cao an toàn nên tôi đùa với đại úy quận. Anh đếm giùm mà xem có bao nhiêu dàn phòng không? Anh trả lời ngay, anh có biết mình vừa chết hụt không? Vậy mà còn giỡn nữa. Sau này tôi được biết lúc đó cộng quân đang tấn công khu huấn luyện Long Thành. Bọn chúng sợ chúng tôi yểm trợ cho mặt trận này nên bắn vói từ xa và vô tình tha mạng chúng tôi. Nếu như chúng chờ thêm một phút nữa, chắc chắn chúng tôi khó sống sót với các dàn đại bác phòng không 37 và 57 ly điều khiển bằng radar. Thế mới nói đạn tránh mình chứ mình khó tránh đạn. Trời chiều ngày 28 tháng 4 thật đẹp và trong sáng, ngoại trừ một cụm mây đen nghịch sấm sét liên hồi bao phủ trên Dinh Độc Lập. Đó là lúc đang làm lễ bàn giao của Tổng thống Trần Văn Hương cho Đại tướng Dương Văn Minh. Trời đang khóc cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Khi đến Biên Hòa, Trung tá Mạnh cho biết nhiệm vụ của chúng tôi là hậu tống đoàn vũ khí đạn dược về Tân Sơn Nhất sau khi phá hủy căn cứ Biên Hòa bằng chất nổ. Nhìn xuống bên dưới thấy dân chúng đứng trên đường, nối dài từ cổng số 1 đến cổng số 2, mặt hướng về phía phi trường. Trong phi trường, từ khu đông sang tây, hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Có lẽ mọi người đã di tản về Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 5 giờ 45, tôi nghe tiếng anh bá bay chiếc số 2. Một, anh có thể cho tôi xuống, coi căn nhà của tôi ở dốc sỏi ra sao không? Cho tôi xuống có nghĩa là bay thấp. Theo huấn thị khu trục, chúng tôi phải bảo vệ cho nhau, không ai có thể tách rời ra khỏi họp đoàn. Và tôi nghĩ có thể đây là phi vụ cuối cùng trên Biên Hòa nên tôi đồng ý với anh bá. Chúng tôi sẽ cùng nhau bay xuống. Tôi tra dấu cho bá đổ sang đội hình chiến đấu và lao xuống thấp. Đang quẹo trái ở cầu mới, thình lình một phi tuần gồm 4 chiếc A-37 phía bên cùng đâm thẳng ngay tôi. Tuy hoảng hốt nhưng với phản ứng tự nhiên tôi kéo cần lái thật mạnh để phi cơ vọt lên cao. Đồng thời tôi hét trên tần số. Số 2 coi chừng phi tuần 4 chiếc A-37 cùng cao độ. Toát mồ hôi lạnh tạ ơn trên, tôi vừa thoát hiểm trong gang tấc rồi nhìn theo 4 chiếc A-37 đang lướt về hướng Tây Nam với đội hình fingertip nhưng rất trời trạc. Thì ra bọn họ không thấy phi cơ của chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ thuộc các phi đoàn A-37 ở miền Trung di tản về Tân Sơn Nhất, nhưng lại có những 4 chiếc, một phi vụ đặc biệt gì đây nên buộc miệng gọi cho bá. Giờ này mập mấy thằng ma gà này còn mang bom đạn đi đâu bay lang thang như vậy? Vì thiếu cảnh giác tôi không theo dõi họ mà lại bay theo quốc lộ 1 với cao độ thấp khoảng 500 bộ hướng về Thủ Đức. Khi quẹo trái đi Long Bình thấy trên xa lộ Biên Hòa xuất hiện nhiều xe thiết giáp, mỗi chiếc đậu cách nhau chừng 100 thước. Để khích lệ tinh thần bạn tôi bay thấp hơn vừa trên ngọn cây. Khi vừa đến Long Bình chúng tôi được chuẩn tướng Huỳnh Bá Tính, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 không quân, danh hiệu Đồng Nai 1. Báo cho biết phi trường Tân Sơn Nhất đang bị 3 chiếc A-37 ném bom. Theo linh tính tôi vội đáp lời. Như vậy là phải 4 chiếc A-37 vì chúng tôi mới vừa gặp họ cách đây không lâu. Tướng Tính giải thích. Chúng tôi đang ở final thì bọn nó ném bom. Tôi thấy chỉ có 3 chiếc thả bom mà thôi. Tôi cảm thấy lạnh cả người và không ngớt cầu nguyện cho vợ con tôi được bình an. Họ đang tạm trú ở cư xá của phi đoàn C-7 cạnh trung tâm giám định y khoa cũ sát bờ tường phía nam của dinh tướng Kỳ. Tôi vội vàng lên cao độ 4.000 bộ và hướng về Tân Sơn Nhất. Vài phút sau, tướng tính cho biết thêm. Bây giờ tình trạng Tân Sơn Nhất rất hỗn loạn. Nếu phi long 51 có bay về thì nên thận trọng, coi chừng phòng không của mình. Chúng tôi không đáp được, vì vậy chúng tôi phải bay đi Vũng Tàu. Sau này tôi được biết chuẩn tướng Từ Văn B, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy kỹ thuật tiếp vận không quân Biên Hòa cùng với tướng tính chỉ huy cục phá hủy bộ chỉ huy kỹ thuật tiếp vận không quân, rồi cùng nhau về Tân Sơn Nhất trên chiếc trực thăng UH-1. Lạ lùng nhất là sau này có một vị tướng hải quân viết sách cho rằng tướng tính không biết gì về cuộc phá hủy này và khuyên tướng tính gọi trung tướng Trần Văn Minh, tư lệnh không quân. Xin mở ngoặc. Cũng theo ông này, nhờ sự khuyên lơn và giúp đỡ của ông ta mà tướng tính mới liên lạc được với trung tướng Trần Văn Minh. Nhưng cho đến nửa đêm, Tân Sơn Nhất bị pháo kích nên cuộc điện đàm bị gián đoạn. Tướng tính qua đời năm 1990 nên không thể đính chính chi tiết này. Đến đây tôi xin phép thưa cùng vị tướng hải quân nói trên. Nhân danh là một nhân chứng có cơ duyên dự phần trong cuộc chống pháo kích. Tôi thưa với ngài rằng phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, chứ hoàn toàn không phải là lúc nửa đêm như ngài đã viết trong sách. Sau đó đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất khẳng định với chúng tôi rằng hậu trạm hàng không quân sự cũ bị hủy, một chiếc C-47 ở phía tây phi trường đang cháy. Vài chiếc phi cơ vận tải bị hư hại nhẹ vì mảnh bom, nhưng hai phi đạo và các taxi quay vẫn hoàn toàn không trúng bom. Xin nói thêm, phía nam của chiếc C-47 đang cháy chừng 30 thước là bãi đậu phi cơ A-37 của các phi đoàn ở vùng 1, 2 và A-1. Tưởng tượng chỉ cần một quả bom rơi xuống đây thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ trở thành bình địa như chơi. Và nếu như các phi cơ A-1 không dời ra ngoài bãi đậu phía tây lúc 1 giờ trưa buổi nay, thì các chiếc A-1 đậu trong hậu trạm hàng không quân sự cũ, mỗi chiếc mang 10 trái bom MK-81, trúng bom của bọn Nguyễn Thành Trung và phát nổ thì hậu quả sẽ khó lường đến chừng nào. Sau khi biết chắc phi trường Tân Sơn Nhất vẫn khả dụng, hai phi đạo và các taxi quay không hề bị trúng bom, chúng tôi không cần phải bay đi Cần Thơ nên tôi an tâm và bay trở lại Biên Hòa để tiếp tục phi vụ. Trong lòng tôi lúc nào cũng đè nặng ý nghĩ tự trách mình thiếu cảnh giác, không theo dõi phi tuần bốn chiếc A-37. Vào khoảng 6 giờ 40 chiều, Trung tá Mạnh chạy xe ra đến cổng số 2 và ra lệnh nổ bom. Thế là toàn vùng phía tây của phi trường Biên Hòa, nơi đặt bộ chỉ huy kỹ thuật tiếp vận không quân, biến thành biển lửa bốc cao hàng ngàn bộ. Sau đó Trung tá Mạnh mới cho chúng tôi biết thêm, ông chỉ được lệnh phá hủy bộ chỉ huy kỹ thuật tiếp vận không quân mà thôi. Đây là phần sở duy nhất của không quân bị phá hủy trước khi Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Theo lộ trình, Trung tá Mạnh di chuyển theo quốc lộ 1 về Thủ Đức, xa lộ Biên Hòa để tới Tân Sơn Nhất trên hai chiếc xe Jeep cải biến dài hơn chiếc Jeep bình thường. Hình như có thiếu tá được của kỹ thuật tiếp vận Tháp Tùng, và trong vô tuyến tôi được nghe lời Trung Quý Liêm, đại đội trưởng quân cảnh sư đoàn 3 không quân từ chối theo đoàn về Tân Sơn Nhất. Rồi vài phút sau, đồn quân cảnh ở cổng số 2 bốc cháy. Tôi bắt đầu bay mở đường để hậu tống đoàn xe. Trên xa lộ Biên Hòa thấy thật vắng vẻ. Xa lộ Đại Hàng còn có những dòng xe chạy về hướng Sài Gòn từ cư xá Thanh Đa. Tôi bay qua Tân Cảng. Từ trên cao nhìn xuống thấy ánh đạn lửa đang nhau như lưới. Đầu cầu phía bắc vài ba đám cháy trên mặt đường, khói đen bốc lên nghi ngút. Chiến xa trên cầu không ngớt nhả đạn về phía bắc. Có lẽ cộng quân đã tiến sát thủ đô. Tôi sang tần số đài kiểm báo Perry, nhưng họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này đoàn xe vũ khí đạn dược của Trung tá Mạnh vừa vượt qua khỏi ngã tư Thủ Đức. Tôi báo tình trạng tại cầu xa lộ, nhưng Trung tá Mạnh không muốn thay đổi lộ trình. Tôi phải làm gì đây? Nếu như đoàn xe lọt vào bãi giao tranh, chắc chắn không ai sống sót. Cố gắng thuyết phục, tôi báo cho Trung tá Mạnh biết chúng tôi sẽ lên cao độ 4.000 bộ và sẵn sàng thả bom nếu như đoàn xe của ông bị tấn công. Cuối cùng nhờ hồng phúc của 12 người trong đoàn, Trung tá Mạnh quay đầu xe và hướng về xa lộ Đại Hàng. Trên xa lộ Đại Hàng gần ngã tư Bình Triệu, một chiếc xe cứu hỏa của sư đoàn 3 không quân, không tài xế, ngừng giữa đường với đèn hiệu chớp tắt liên hồi. Thành phố bắt đầu lên đèn, đoàn xe bị quân cảnh cầu Bình Triệu chặn lại. Trung tá Mạnh than: "Ây, làm sao chúng tôi có sự vụ lệnh mà trình đây?" Chừng mấy mươi giây sau, tôi gọi xuống trung tá Mạnh với hy vọng các anh quân cảnh đang đứng gần đó nghe được: "Đây là Phi Long 51, chúng tôi có nhiệm vụ hộ tống đoàn xe 2 chiếc của trung tá Mạnh về Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đã bay hơn 3 giờ và cũng gần hết xăng, xin quân cảnh các anh cho họ qua cầu." Vừa nói xong, từ cao độ 2000 bộ tôi nhắm ngay đoàn xe, và tiếp theo chiếc số 2 của anh Bá cũng làm cho mọi người dưới đất ù tai. Vài ba phút sau, trung tá Mạnh mời chúng tôi đúng 10 giờ đêm đến câu lạc bộ Huỳnh Hổ Bạc để tạ ơn. Thì ra ông không hay biết gì về chuyện Tân Sơn Nhất bị ném bom, nên tưởng câu lạc bộ còn mở cửa. Dĩ nhiên tôi từ chối, đây là bổn phận của chúng tôi và chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thành thật cảm ơn các anh quân cảnh đồn Bình Triệu đã thông cảm, bằng không tôi không biết phải làm sao để giúp toán của trung tá Mạnh. Sau khi hội ý và tin tưởng khả năng của anh Bá, tôi quyết định đáp xuống Tân Sơn Nhất với bom đạn lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 4. Việc mang bom đạn về đáp cũng khá nguy hiểm, nếu thiếu khả năng gây tai nạn thì hậu quả sẽ khó lường, nhất là đáp ban đêm. Đây là lần thứ nhì tôi đáp đêm với bom đạn, lần thứ nhất 4 giờ sáng ngày 20 tháng 4 năm 75. Tôi trở lại Biên Hòa lúc 11 giờ ngày 19 tháng 4, sau khi chiến biệt phái Cần Thơ 2 tuần. Đến trưa hôm đó, sư đoàn trưởng sư đoàn 3 không quân ra lệnh tôi và đại úy Đào Công Quận mang hai phi tuần về đáp Tân Sơn Nhất sau phi vụ ban chiều. Tạm thời ngủ ở biệt đội F5, điều ngạc nhiên là cả hai phi vụ sáng nay và chiều cách phối hợp hành quân giữa không quân và lực lượng diện địa có vẻ bất thường. Họ không cần sự yểm trợ của chúng tôi. Chúng tôi phải bay vòng vòng trên Long Khánh rất nhiều giờ. Phi cơ quan sát L-19 không tìm mục tiêu và cuối cùng chỉ điểm chúng tôi thả bom những vị trí tình nghi có chỗ đóng quân của Cộng sản. Tôi trở vô biệt đội F5 lúc 9 giờ đêm. Trung tá NHH, cựu sếp của tôi hồi 1970, thấy bản mặt của tôi quá dễ ghét, không cho tôi ngủ trong biệt đội. Tôi đành nhờ thiếu quý sĩ quan trực của biệt đội F5 bước ra bãi đậu bên ngoài gọi tôi nếu có điều động đi bay. Thấy vậy, thiếu quý Nguyễn Văn Chuyên đi theo tôi. Sau hai phi vụ trong ngày, hơn 6 tiếng đồng hồ bay trên trời, chúng tôi ngủ say sưa dưới cánh máy bay. Đến 1 giờ 30 phút đêm, thiếu tá Nguyễn Văn Huynh, phi đoàn phó phi đoàn 518 từ Biên Hòa, lệnh cho chúng tôi cất cánh khẩn cấp vì phi trường Biên Hòa đang bị pháo kích. Chúng tôi vội vã bay lên và nhìn thấy cổng quân đặt pháo ở phía bắc Tân Uyên đang nhỏ giọt vào phi trường Biên Hòa. Tôi xin lệnh thả bom, nhưng nửa giờ sau, đài kiểm báo Perry cho biết tư lệnh quân đoàn 3 không cho chúng tôi thả bom với lý do quân bạn đang đóng ở tọa độ này và lệnh cho tôi mang bom đi giải tỏa, muốn thả xuống bất cứ nơi nào tùy ý. Tôi ngạc nhiên, tọa độ này là đâu, ai chấm tọa độ này? Xin lỗi thiếu tá Huynh và mọi người trong căn cứ Biên Hòa, chúng tôi không giúp gì được như thiếu tá Huynh mong muốn, vì quân lệnh khó chống. Thăng ơi, thời mặt vận Việt Nam Cộng Hòa sẽ mất trong nay mai. Vì hiện trạng hiếm bom đạn, tôi thảo luận với thiếu quý Chuyên, chúng tôi đồng ý mang bom về đáp Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ sáng ngày 20 tháng 4. Sáng hôm đó, tôi nghe một tin kho bom ở phi trường Biên Hòa bị hủy vì trúng pháo kích. Vì vậy, tất cả phi cơ A1 ở Biên Hòa phải di tản về Tân Sơn Nhất sáng ngày 21 tháng 4. Trước khi vào biệt đội, các anh bên F5 nhốn nháo cho biết các anh chuẩn bị cất cánh đi Phan Rang để trả đũa vụ ném bom Tân Sơn Nhất hồi chiều. Thật hư việc trả đũa này ra sao, tôi không nhận được bất cứ nguồn khả tín nào. Trên bảng phi lệnh của biệt đội, phi đoàn 518 và phi đoàn 514 thay phiên nhau bay cao vùng trên không phận thủ đô Sài Gòn suốt đêm. Tôi được cắt bay bao vùng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4. Tôi thầm nghĩ cấp chỉ huy rất sáng suốt, hẳn họ biết đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện. Tôi trở lại biệt đội khu trục A1 vào khoảng nửa đêm, gần 300 người nằm sóc lốp trên sàn nhà và tôi lủi vào chỗ trống gần cái bàn nhỏ. Bên trên có cái điện thoại giả chiến khá mới nhưng là loại quay bằng tay được sử dụng hồi thời để nhị thế chiến. Thì ra sau khi phi trường bị ném bom lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 4, đường dây điện thoại bị hư hại, nên một đường dây mới được thiết lập để liên lạc giữa phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân với biệt đội khu trục A1. Biệt đội hôm nay gồm có tất cả phi công khả dụng của phi đoàn Phi Long 518, và một phần phi công khiển dụng của phi đoàn Phượng Hoàng năm 14. Một số đã biệt phái Cần Thơ từ ngày 19 tháng 4 để thay thế biệt đội của phi đoàn năm 18 trở về Biên Hòa. Trên bản phi lệnh có 5 phi vụ thay phiên bao vùng trên không phận Sài Gòn suốt đêm. Phi vụ bay bao vùng từ 5 tới 7 giờ sáng. Tên tôi bị xóa, thay vào đó là tên Vĩnh, Trung tá Nguyễn Quang Vĩnh, phi đoàn trưởng phi đoàn 518. Tôi thầm nghĩ Trung tá Vĩnh thấy tôi về đáp trễ tối qua nên không nỡ đi cho tôi phải thức sớm. 15 phút sau, Thiếu tá Nguyễn Văn Huynh, phi đoàn phó, phi đoàn 518 nói với tôi, ông nghi ngờ Trung tá Vĩnh sẽ bay đi Thái Lan nên để ông bay kèm. Và ông xóa tên Trung úy Nguyễn Văn Lượm, bay chiếc số 2 thay vào tên ông. Nhớ đến phi vụ vừa qua đã để cho phi tuần 4 chiếc A-37 của Nguyễn Thành Trung lén ném bom Tân Sơn Nhất, nên tôi cứ trằn trọc mãi tự trách mình thiếu cảnh giác. Chuyện gặp nhau trên trời rất hy hữu. Trời cho tôi gặp bọn chúng ở gần cầu mới Biên Hòa, tôi có ý nghi ngờ mà lại không theo dõi để bọn chúng lén ném phi trường Tân Sơn Nhất. May mà sự thiệt hại vật chất nhân mạng ở Tân Sơn Nhất không đáng kể, nhưng tinh thần mọi người có phần chao đảo lo ngại những cuộc dỗ bom khác có thể xảy ra. Rồi tôi thiếp đi cho đến khi chuông điện thoại reo lúc 3 giờ 35 phút, tôi chuyển lệnh cất cánh một phi tuần đến Thiếu tá Lê Văn Sang, trưởng phòng hành quân của phi đoàn 518. Từ phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân. Không biết vì lý do gì trước đây không một phi tuần nào được điều động đi bay. Đây là phi vụ đầu tiên được gọi. Nếu theo TOT thì phi đoàn 514 phải đi bay. Vì vậy có sự lấn cấn giữa hai phi đoàn. Chưa dàn xếp xong thì lúc 4 giờ cộng quân bắt đầu pháo tới tấp. Những tiếng rít xé gió nghe thật trùng trợn, kèm theo là những tiếng nổ lông trời trung chuyển mặt đất. 10 phút trôi qua, phi trường vẫn bị pháo dồn dập. Nếu tiếp tục bị như thế thì phi trường Tân Sơn Nhất sẽ thành bình địa, khó có người sống sót sau trận địa pháo này. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của tôi. Tôi hối tiếc rằng nếu biết trước phi trường bị pháo, tôi đã tình nguyện đi bay. Bây giờ thì đã quá trễ nên định chạy về cư xá phi đoàn C-7 để ở cạnh vợ con. Tôi vừa đứng lên thì cùng lúc chuông điện thoại reo, tôi chuyển đến Thiếu tá Sang, lệnh cất cánh khẩn cấp. Sẵn đó ông hỏi tôi, Phúc đi bay được không? Trước đó tôi đã cố ý nghĩ liều mạng, thà đi bay còn hơn là nằm đây chờ chết, nên trả lời ngay. À đương nhiên là được, nhưng wingman là ai? Một phi vụ hành quân thường thường có hai chiếc để bảo vệ cho nhau. Wingman là phi tuần viên bay chiếc số 2. Từ cuối phòng tiếng Thiếu tá Trương Phùng vang lên. Tôi đi bay với bạn, trâu đạp cũng chết, chó đạp cũng chết, tôi đi bay với bạn, coi có chết thằng Tây nào không. Tôi ngạc nhiên có người đồng tình và lại là người đàn anh già dặn đầy đẫm lược. Trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã như đêm nay, thật vinh hạnh cho tôi được cùng anh sánh vai tác chiến. Thiếu tá Trương Phùng từng là con người hùng diệt 15 xe tăng trong hai tuần lễ đầu tháng 4 năm 72, phi đoàn 518 tăng phái cho mặt trận Quảng Trị. Tôi trở lại Biên Hòa hồi tháng 4 năm 74, sau 3 năm 4 tháng trấn thủ vùng biên trấn Pleiku, sau đó thường biệt phái về biệt đội khu trục A1 ở Tân Sơn Nhất, rồi bị đình động từ tháng 9 năm 74 nên tôi hiếm đi bay cùng anh. Lần đầu tiên bay chung với anh là vào tháng 7 năm 74, thừa lãnh đại tá Hoàng Thanh Nhã, không đoàn trưởng không đoàn 23 chiến thuật, oanh tạc tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền Nam ở Lộc Ninh để trả đũa bọn Việt Cộng vi phạm hiệp định Ba Lê vừa pháo kích vào Biên Hòa và cảnh cáo rằng không có nơi nào của họ là bất xâm phạm. Để tạo yếu tố bất ngờ và giảm thiểu nguy hiểm, chúng tôi sắp nhập hai phi tuần hai chiếc thành một phi tuần bốn chiếc do Thiếu tá Phùng Lích dùng chiến thuật truy kích bay sát ngọn cây để ném bom CBU-25. Bom CBU-25 cân nặng 500 cân Anh gồm 6 ống dài 1,5 m kết với nhau thành khối tam giác. Mỗi ống chứa 19 quả bom tròn nhỏ, đường kính 10 cm. Nhờ đảm lược sáng suốt của Thiếu tá Phùng, chúng tôi đã hoàn thành sứ mạng và về đáp an toàn. Mặc dù chúng tôi đã lướt trên nhiều nhóm cộng quân đang quay nòng súng của các dàn Đại Bắc phòng không có radar điều khiển đang bảo vệ Lộc Ninh. Khi bước ra ngoài nhưng không thấy xe đưa rước phi hành đoàn, tôi bước trở vô định than phiền với phòng hành quân chiến cuộc của sư đoàn 5 không quân thì anh Phùng bảo, à đi xe của tôi cho lẹ. Rồi anh tiếp lời sau những tiếng rít xé gió và tiếng nổ lông trời của hỏa tiễn 122 ly gần đó. bạn sẽ không bao giờ quên phi vụ ngày hôm nay. Đây là phi vụ nhớ đời, mấy ai được dàn chào trước khi đi bay như tụi mình. Ngồi trên xe Jeep dân sự màu trắng của anh, tôi nhường anh bay liếc thì anh bảo, ai liếc trả được, quan trọng nhất là phải lên bằng mọi giá. Đứa nào lên được thì lên, đừng có chờ. Nếu lên được thì mình có cơ hội bảo vệ mọi người ở đây. Nên nhớ rằng trong đó có vợ con mình. Nếu như tụi mình có mệnh hệ nào á, thì đây là cơ hội để mình đền ơn cho tổ quốc. Những lời kiên định của anh làm tôi cảm phục anh hơn và tinh thần tôi tự nhiên dâng cao. Cho tới bây giờ tôi vẫn ấp ủ trong tâm câu nói nhớ đời của anh cùng với sự đảm lược bình tĩnh đôi khi pha chút khôi hài. Ví dụ như sắp đến chỗ hai anh quân cảnh đứng gác, anh cố tình bẻ tay lái qua lại cho hai anh quân cảnh phải nhảy vọt sang hai bên để nhường đường. Anh phùng đùa với tôi, tôi bắt hai thằng ma gà này hồi chiều dê con bầu nhí của bạn ở ngoài cổng Phi Long, tôi ra trả thù giùm bạn rồi đó nha. Hôm nay ngoại lệ, chúng tôi không hề bị chặn hay xét hỏi, có lẽ vì hai anh quân cảnh này biết chúng tôi đang đội pháo để đi bay. Tội nghiệp họ, đứng chơi vơi giữa trời không gì che chắn, có vẻ thi gan cùng đạn pháo. Tiếng rít xe gió cùng tiếng nổ của các hỏa tiễn 122 ly vẫn dồn dập. Anh Phùng phóng như bay về phía bãi đậu hướng tây gần trại Davis. Thấy ánh đèn xe lao tới, sáu anh phi đạo chạy xông ra. Anh Phùng muốn lái chiếc AD-5, chiếc này đang nằm trong hangar kiên cố hình vòng cung giữa taxiway và phi đạo. Còn chiếc AD-6 của tôi nằm ngoài bãi đậu, cách phi cơ anh Phùng cả trăm thước về hướng nam. Để tránh điều bất trắc, tôi căn dặn các anh cơ trưởng là sau khi máy nổ, trút ao rồi tìm chỗ nấp ngay. Trút ao tức là lấy những khúc gỗ dùng để chặn bánh xe của phi cơ. Máy vừa nổ, tôi gọi đài Sài Gòn Ground Control để xin phép taxi. Đài cho biết phi đạo sử dụng 25 feet, gió nhẹ hướng nam, gió ngang nhẹ gần như 90 độ. Tôi có thể cất cánh bất cứ chiều nào. Khi taxi đến trước phi cơ anh Phùng, anh đứng dưới cánh bay và tra dấu bình điện bị hư. Tôi liền tra dấu cho anh biết tôi cất cánh trước. Lúc đó tôi nhận định nếu như cất cánh từ phi đạo 25 left, có nghĩa là tôi phải bay về hướng hỏa tiễn 122 ly đang pháo vào. Hơn nữa tôi phải taxi từ phía tây của phi trường sang tận đầu phi đạo hướng đông, khá xa và mất nhiều thời gian. Nếu cộng quân có người điều chỉnh pháo theo tôi thì sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm, bị tan xác là cái chắc. Và rồi phi trường sẽ ra sao? Vì vậy tôi xin với đài cho phép tôi di chuyển ra taxiway 3 để cất cánh ngược chiều từ phi đạo 7 right. Sau khi thử máy xong, dù máy chưa đủ nóng, tôi gọi đài kiểm soát không lưu, xin phép cất cánh khẩn cấp. Như vậy tôi chỉ còn hơn phân nửa chiều dài phi đạo để cất cánh, vì vậy phải dùng phương pháp ép tay ga để cất cánh. Sau khi nhả chân thắng, đẩy hết cần ga, động cơ với 18 máy, 2.700 mã lực gầm thét và lướt trên phi đạo. Nhờ ơn trên tôi cất cánh an toàn lúc 4 giờ 25 phút. Vinh hạnh nhất là tôi có cơ hội bảo vệ mọi người trong phi trường Tân Sơn Nhất và cho cả vợ con tôi. Chuyển qua tần số của đài kiểm báo Perry, tôi báo, Perry, Phi Long 51 vừa cất cánh, một chiếc A1 với 10 trái bom MK81 xin nhận chỉ thị. Danh hiệu Phi Long 51 là do tôi vô tình lấy đại một cái tên mà lại trùng danh hiệu của phi tuần tôi đang bay chiều hôm trước. MK81 nặng 250 cân Anh, loại bom nhỏ nhất và duy nhất mà các kho bom Long Thành, Thành Tuy Hạ, Biên Hòa và Gò Vấp còn lại. Đài kiểm báo Perry chưa kịp trả lời, tôi đã nghe tiếng của Trung úy Trần Văn Bảo, người bạn cùng khóa, trưởng phi cơ của chiếc AC-119K danh hiệu Tinh Long 6. Phi Long 51 biết Phú Lâm không? Tinh Long 6 đang thả trái sáng. Bạn bay về hướng Nam sẽ thấy ngay. Nhìn về hướng Phú Lâm, ánh hỏa châu sôi sáng cả vùng trời nhưng không thấy chiếc phi cơ xạ kích. Có lẽ chiếc AC-119K này đã cạn hỏa lực. Tôi trả lời anh, Phi Long 51 sẽ có mặt trong vài phút và request random attack. Anh bảo đồng ý. Ok Phi Long 51, random attack. Tinh Long giữ cao độ 5.000 bộ và tiếp tục sôi sáng để yểm trợ cho bạn. Tôi chọn random attack vì tôi bay một mình, khi nào phi cơ bay lên đủ cao độ 4.000 bộ là tôi nhào xuống thả bom mà không cần giữ hướng của trục tấn công, như vậy nhanh hơn. Nhờ gió lặng nên hai làn khói trắng vẫn còn là đà bên dưới và theo sự hướng dẫn của anh Bảo, lần lượt từ trái bom một rơi xuống hai mục tiêu rồi tôi ngưng lại. Rút kinh nghiệm lần diệt pháo ở Cần Thơ lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 4, Châu đã giúp sư đoàn 21 bộ binh thu hồi hai khẩu đại bác 105 ly mà cộng quân đã lấy được ở quận Bình Minh rồi kéo xuống bờ sông Hậu để pháo vào bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Nhờ hàng chục hỏa châu soi sáng, tôi nhận ra cộng quân đặt các dàn pháo trong một vườn cây ăn trái, cách đài Trada Phú Lâm hơn 500 mét về hướng Tây Bắc, và 53 chiếc trực thăng đang quay quần ở hướng Đông và Bắc của Phú Lâm với cao độ chừng vài ngàn bộ, thình lình trong vô tuyến tôi nghe. À, Phi Long 51 cứ trút hết bom xuống đó, rồi tối nay ghé nhà tôi nhậu. Sau khi xác định giới chức vừa ra lệnh cho tôi là cựu phó tổng thống, cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, tôi trả lời: tôi có chút ít kinh nghiệm việc pháo kích, hôm nay tôi bay lên đây có một mình dưới 10 trái bom MK81, nên khi nào thả tôi thấy rõ mục tiêu, sinh thần phong một an tâm, tôi có thể ở đây ít nhất 3 giờ nữa. Lời đối thoại của tôi với tướng Kỳ bị ký giả kim sử gia người Pháp tên Oliver Todd trong quyển Tháng Tư Nghiệt Ngã mà mọi người xem như là của quý, là quyển sách để đầu giường, chương 16 đến chương 23 xuyên tạc và bôi nhọ. Tướng Nguyễn Cao Kỳ lái chiếc trực thăng của ông ta lên bay chung quanh Sài Gòn. Ông thấy một pháo đội Bắc Việt đang tác xạ mỗi phút một phát. Ông bắt liên lạc được với một đội Sky Raider đang từ Cần Thơ về.
Đây Nguyễn Cao Kỳ đây, Nguyễn Cao Kỳ đây, phải tiêu diệt các pháo đội địch này.
À, nhận rõ tôi chỉ còn có một quả bom. Sĩ quan chỉ huy trả lời. Đúng là giờ đã điểm đối với những chiến trận danh dự không đáng kể. Hết trích. Các đối thoại của tướng Kỳ và tôi được thu âm trên tần số của đài kiểm báo Perry. Nhân viên đài và phi hành đoàn trên những chiếc trực thăng bay trên không phận Phú Lâm nghe được. Tôi tin tưởng họ là những nhân chứng hùng hồn với một sự thật như ánh mặt trời mà không bóng đen nào có thể che lấp hay làm lệch lạc được. Chừng 15 phút sau, hàng loạt hỏa tiễn 122 ly phóng lên tới tấp hướng về Tân Sơn Nhất và vùng Sài Gòn, khiến tôi choáng cả mắt, nghĩ thầm ước chi tôi có được hàng trăm quả bom. Tôi mong sự tiếp tay của anh Phùng hơn bao giờ, chứ một mình tôi thì không thể nào dập tắt hết được những dàn pháo này. Tôi chọn một trong những làn khói đang bốc lên làm mục tiêu. Mỗi khi bay lên được 4.000 bộ là tôi nhào xuống thả bom ngay. Nhưng trước khi xuống thả bom trái thứ 5 hay thứ 6, tôi thấy có một vật gì vừa nổ dưới đất và nghi ngờ có trực thăng võ trang nào đó bay vào bắn trót kết, nên tôi cự nữ với anh bảo:
Tinh Long 6, bạn đồng ý cho tôi đánh random attack mà bạn lại cho chiếc trực thăng võ trang nào đó nhào vô ăn có. Nó bay ở cao độ thấp, nhỡ bom của tôi nảy lên đầu thì ra phiền lắm.
Anh Bảo liền phủ nhận.
Ê, không có đâu bạn, tôi đã đuổi mấy thằng trực thăng qua bên kia quốc lộ 4 hết rồi.
Vòng ném bom kế tiếp, tiếng anh Bảo reo lên.
À, dường như có một chiếc A1 khác ném bom tiếp tại với bạn đó Phi Long 51. Tôi không liên lạc được với chiếc đó.
Linh tính báo cho tôi biết người tiếp tay với tôi không ai khác hơn ngoài anh Phùng.
Ha, chắc là thiếu tá Phùng bãi chiến số 2 của tôi nữa lên tiếp sức với mình đó. Có thể anh ấy bị trở ngại vô tuyến. Bạn đừng lo, monkey see monkey do.
Chuyện hư vô tuyến đối với phi cơ A1 cũ kỹ của chúng tôi thường xảy ra, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhờ nhiều hóa châu soi sáng giúp chúng tôi dễ dàng diệt những dàn pháo này, tình hình ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Những dàn pháo đã bị dẹp. Tôi báo với anh Bảo tôi đã hết bom, chỉ còn 800 viên đạn đại bác 20 ly và trở về bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất, đồng thời xin Perry điều động một phi tuần khác lên thay. Tôi sang tần số của Sài Gòn Control Tower, hỏi xem sao tôi còn có chiếc A1 nào cất cánh không. Tôi được trả lời:
tụi nó phao quá, chúng tôi phải chui xuống hầm và vừa leo lên trên đài, chúng tôi không biết có chiếc nào cất cánh sau bạn hay không.
Về đến Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 25 phút, phi trường chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh đèn của hai phi đạo, các taxi quay còn có một đám cháy đang bập bùng. Khi bay đến gần đám cháy này, tim tôi như ngừng đập, tay tôi run rẩy, miệng không ngớt cầu nguyện ơn trên gia hộ cho vợ con tôi. Trời còn tối, tôi không thể xác định vị trí, chỉ biết đám cháy này cách dinh tướng Kỳ không xa. Tôi chỉ biết cầu nguyện và bay đảo vòng vòng khu này. Tinh thần tôi bắt đầu căng thẳng và mong cho chóng sáng. Nếu như vợ con tôi có mệnh hệ nào, tôi không muốn sống lẻ loi, và đương nhiên tôi không thể tha cho tên Võ Đông Giang cùng đồng bọn đang vui mừng trong trại Davis. Mặc dù không còn pháo kích nữa, nhưng mọi hoạt động của phi trường đều ngừng lại. Chỉ có một chiếc phi cơ C-119K danh hiệu Tinh Long 7 bay lên thay chiếc Tinh Long 6 về đáp. Ngoài ra không có một chiếc phi cơ nào cất cánh hoặc đáp. Mặt trời sắp ló dạng, vừa đủ sáng để tôi nhận ra đám cháy này là cư xá nữ quân nhân, như trút được gánh nặng ngàn cân khi thấy cư xá của phi đoàn C-7, nơi vợ con tôi tạm trú còn nguyên vẹn.
Cư xá này thuộc phi đoàn C7 Caribou 431 nằm song song với trung tâm giám định y khoa cũ, giữa cư xá nữ quân nhân không quân và bức tường phía nam của dinh tướng Kỳ. Tôi hít một hơi thở thật dài và cảm thấy nhẹ hẳn người. Cùng lúc đó một chiếc AD-5 với hai quả bom xuất hiện bên cánh phải. Tôi quẹo trái thật gắt nhưng chiếc AD-5 này vẫn bám phía sau. Bây giờ tôi khẳng định, người cùng với tôi diệt cát vàng 122 ly ở Phú Lâm là anh Phùng. 5-10 phút sau, trên tần số Perry tôi nghe tiếng thiếu tá Hồ Ngọc Ấn, phi đoàn 514, danh hiệu Phượng Hoàng 11, cho biết phi tuần của anh cất cánh từ Cần Thơ và đang trên đường tiến về Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 6:15, không biết trung úy Trang Văn Thành, người bạn thân cùng khóa trưởng cơ phi của chiếc Tinh Long 7, thấy những gì mà gọi thiếu tá Ấn. À, tôi nghi ngờ có một toán 5-3 tên Việt Cộng đang dự định các hàng rào phòng thủ phía bắc của phi trường, cạnh khu đất trống hành tam giác ở An Nhơn. Tôi yêu cầu Phượng Hoàng 11 cho một trái bom bên ngoài dòng rào, trục đánh từ đông sang tây, tôi hô phía bắc cao độ 5.000 bộ. Biết chắc phi tuần của thiếu tá Ấn chưa lên tới, tôi bay đến khu đó, nếu cần tôi sẽ sử dụng 800 viên đại bác 20 ly còn lại. Nhưng trời chưa sáng hẳn, với độ cao 4.000 bộ tôi không thấy gì cả và bắt đầu xuống cao độ để quan sát. Thành lệnh một trái bom nổ ngay mục tiêu, anh Thành lên tiếng. À, số 1 tả bom như để, số 2 đánh dài hơn 50 thước. Trái thứ nhì nổ dọc theo vòng rào nhưng dài hơn một chút. Anh Thành la lên. Phượng Hoàng 11, hô hai Android. Số 2 thả bom gần nhà dân quá. Thiếu tá Ấn lên tiếng phủ nhận. Không phải Phượng Hoàng 11 thả bom. Chúng tôi mới đến Bến Lức làm sao thả bom ở đó được. Từ lúc trở về Tân Sơn Nhất tôi giữ im lặng vô tuyến và anh Thành tưởng làm phi tuần của tôi là Phượng Hoàng 11 nên tôi lên tiếng. Tinh Long 7 không phải Phượng Hoàng thả bom đâu. Đó là chiếc số 2 của Phi Long 51 vừa thả hai trái bom cuối cùng. Dù tiếng của số 2 bị hư, bây giờ Phi Long 51 hết bom rồi, chỉ còn cả nóng mà thôi. Nghe tiếng của tôi, đại quý Nguyễn Tiến Thụy, người bạn cùng khóa A1 và cùng sinh tử với tôi khi ở phi đoàn 530 Pleiku, bay chiếc số 2 của phi tuần Phượng Hoàng 11 lên tiếng. Ê Phúc, mày nên bay về Cần Thơ đi, ở đó nguy hiểm lắm. Nhìn đồng hồ xăng chỉ còn 800 phao, dư để bay đi Cần Thơ, nhưng tôi trả lời. Tao chỉ còn có 600 phao xăng thôi, hơn nữa vợ con tao đang kẹt lại sống chết vì tao cũng phải đáp xuống đây, giả lại hiện giờ yên tĩnh lắm. Chừng mấy mươi giây sau, tôi nghe tiếng anh Phùng than phiền với tôi. Ê Mộc, tôi bay với bạn gần 3 tiếng nghe được mà không nói được, bực mình và chán chết luôn, mình bay xuống Cần Thơ đi. Cũng như câu trả lời cho Thụy, tôi không thể đi Cần Thơ. Chừng một phút sau, anh Thành báo cho chúng tôi biết. Báo cho Phi Long và Phượng Hoàng biết, tôi xuống cao độ để dễ quan sát hơn. Tôi không muốn đánh làm vào nhà dân, tội cho họ lắm. Khi chúng tôi bay lên lăng cha cả, anh Phùng gọi cho tôi. Thôi mình đáp xuống đây đi Phúc. Tôi nghĩ phi tuần của thiếu tá Ấn sắp sửa đến nơi, tôi gọi anh Phùng sang tần số Sài Gòn Control Tower và vì lo ngại tình trạng vô tuyến bất ổn của anh nên tôi gọi lại. Anh đáp xuống trước đi, tôi kéo dài đao huynh và sẽ đáp sau. Nhưng trước khi chạm bánh, anh Phùng lại gọi tôi. Số 2 go around, một đáp trước đi và chờ đợi tôi 5-20 phút, tôi chở bạn vô biệt đội. Nếu không nóng lòng về sự an nguy của vợ con, tôi nên bay theo anh. Khi vào cận tiếng đài Sài Gòn Control Tower báo cho tôi biết có SA-7 bắn lên, tôi không tin nên hỏi lại thì anh này cho biết. Tôi thấy mấy cột lửa bằng cùng tay bay lên. Hồi đầu tháng 12 năm 73 ở Kiến Đức, tôi cùng phóng viên chiến trường Huỳnh Công Phúc may mắn chứng kiến SA-7 bắn như thế nào nên tôi trả lời. Anh bạn quan sát lại đi, SA-7 bắn lên không phải là mấy cục lửa bằng cầm tay đâu, mà là một vùng khói màu cam, sau đó chuyển sang màu trắng xanh và bay rất nhanh. Anh bạn này bất bình. Tôi báo cho bạn biết mà bạn không tin, lát nữa bạn bị bắn thì ráng chịu nha. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cố trung tá Phạm Văn Thận, mỗi lần say xỉn ông thường ngân nga nên tôi buộc miệng. Ê, làm sao giết được người trong mộng, 1, 2, 3 touchdown. Theo taxi quay số 7 tôi vào bãi đậu gần đó, mấy anh cơ trưởng đón mừng, tôi leo xuống và cùng với các anh đứng gần chiếc C-47 bị trúng bom hồi chiều hôm qua và theo dõi chiếc Long Tinh 7 ở cao độ chừng vài ngàn bộ đang nghiêng cánh trái và xạ kích dọc theo vòng rào phía bắc. Tiếng súng đại bác 20 ly 6 nòng gầm như bò trống, thấy các anh cơ trưởng có vẻ hoang mang tôi trấn an. Ông Trung Quý Thành muốn biểu diễn cho mọi người xem uy lực của đại bác 20 ly 6 nòng ra sao, chứ ta gạch đó chỉ là tình nghi mà thôi. Vừa dứt lời, chiếc Long Tinh 7 cũng vừa ngưng bắn nhưng chưa kịp trả cánh, một hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bay tới từ phía sau. Chiếc đuôi bên phải cùng với vài vật màu đen rơi xuống, động cơ phải phát hỏa, cánh phải gãy lìa, phòng lái bùng cháy, cơ phi xoáy tròn rồi cắm xuống đất trong tích tắc. Tô Tôi chết điếng cả người và nhìn theo cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng trăm thước. Đột nhiên bỗng rũng tay chân, rồi tôi quỵ xuống bãi cỏ, nhìn theo cột khói lửa bốc lên, tưởng là anh linh của người bạn thân. Trang Văn Thành và phi hành đoàn Long Tinh Bảy vừa hy sinh cho tổ quốc cùng nhau bay lên thiên đàng. Tình hình thay đổi quá nhanh vì sự xuất hiện của hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7, các tinh của các loại phi cơ bay dưới 10.000 bộ, nhất là lúc cất cánh hoặc đáp phi trường Tân Sơn Nhất bị uy hiếp trầm trọng. Nếu như không vì nóng lòng về sự an nguy của vợ con, tôi bay thêm 10 phút nữa, người bị bắn rớt có thể là anh Phùng, có thể là tôi. Các anh cơ trưởng lặng lặng bỏ đi, chỉ còn một mình tôi thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ. Chiếc Long Tinh 7 bốc cháy lên cao trong nhiều giờ, nhưng giới truyền thông, giới ký giả đều cho rằng kho bom, kho nhiên liệu bị trúng pháo kích. Sau này tôi được biết ngoài chiếc Long Tinh 7 bị trúng SA-7 còn hai chiếc C-119K khác bị bắn. Một chiếc rơi xuống số 33 đường Ngô Quyền Chợ Lớn và một chiếc khác rơi xuống kênh số 4 ở Tân Tạo. Trên phi cơ này chỉ có 6 người đàn ông và một phụ nữ. Hai người được xác nhận là Đại quý Trần Đình Chiến và Thượng sĩ Trần Văn Tìm Em. Sau khi đổ đầy xăng cho chiếc phi cơ của tôi, anh tài xế xe bồn chạy đến hỏi tôi. À, liệu chiếc số 2 của Đại quý có giày đáp không? Tôi có nên chờ đổ xăng? Tôi trả lời. Có lẽ thiếu tá Phùng thấy chiếc Tinh Long bị trúng SA-7 nên ông bay đi Cần Thơ rồi. Anh không cần chờ ông ấy nữa. Vào khoảng 7 giờ 25 phút trên đường quá giang xe xăng vô biệt đội, nhiều loại phi cơ F5, C-130, C-119, C-47 v.v. tranh nhau cất cánh. Phi trường bắt đầu hỗn loạn như đàn ông vỡ tổ, không lệnh lạc, mạnh ai nấy chạy và tôi nghĩ không một ai có thể ngăn cản. Tôi chạy vội vã về cư xá C-7, trước mặt tôi là cư xá nữ quân nhân chỉ còn những đống tro tàn. Bên trái hơn 10 bước là hai dãy cư xá C-7. Bước vào trong tôi chỉ thấy những mảnh vụn của bóng đèn neon vương vãi trên sàn nhà, tim tôi lại đánh lô tô thêm lần nữa. Vòng qua theo lối đi giữa hai dãy cư xá, một trái hỏa tiễn 122 ly không nổ cắm xuống nền nhà, lòi phần trên dài hơn một thước, cách vách của phòng vợ con tôi tạm trú với gia đình người em gái, chừng ba thước, đi thêm vài bước nữa là một cái hầm chống pháo kích. Người đầu tiên tôi gặp là bé Hạnh Thương vừa tròn 7 tháng đang được bồng trên vai mẹ, miệng cười toe toét, tay vẫy mừng ba, đầu cổ mình mẩy đầy bụi cát. Cái hầm này đã bỏ hoang từ nhiều năm, chỉ còn 122 lớp bao cát và chỉ cần một trái 122 ly rớt trúng thì không ai sống sót. Vân cho biết trên phi đoàn 431 có một hầm chống pháo kích rất kiên cố. Tôi bảo Vân đưa mọi người lên đó trước, còn tôi gom góp sữa cho các cháu sẽ đến đó sau. Nhưng khi đến trước cổng bộ tư lệnh không quân, tôi gặp xe của Vân chạy ngược lại và Vân cho biết bị phi đoàn phó trung tá NVX khả kính không cho vô hầm và nói rằng giờ này mà ông còn mang mấy bà nội này vô đây làm gì? Quý hóa thay tình, huynh đệ chi binh hay không bỏ anh em, không bỏ bạn bè, một cấp chỉ huy tuyệt vời. Tống thấy tôi bảo Vân chạy theo tôi vào dinh tướng kỳ ở phía bên kia đường, dù sao dinh này được xây kiên cố an toàn hơn. Ở đây tôi gặp thiếu tá Trần Ngọc Hà, tức nhà văn không quân Trần Ngọc Nguyên Vũ cùng với gia đình. Anh Hà là phi công khu trục A-1 lão luyện của phi đoàn 530. Chưa đầy nửa năm phi cơ của anh bị bắn và phải nhảy dù hai lần, lần đầu vào tháng 11 năm 71 ở Ben Hết gần ngã ba biên giới Việt Miên Lào, trong phi vụ ném bom ở đường mòn Hồ Chí Minh, lần thứ nhì ở đồi Trạc Ly Tây Bắc Công Tâm ngày 12 tháng 4 năm 72. Sau đó nếu ai có hỏi tại sao anh phải nhảy dù nhiều lần, anh đùa rằng anh rất thích nhảy dù vì nhảy dù là môn thể thao thời thượng. Nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời trong những năm tháng ở Pleiku, anh Hà và tôi gắn bó bên nhau, thân hơn anh em ruột, nhưng gần 44 năm qua chúng tôi chưa có duyên gặp nhau. Vào khoảng 9 giờ hơn, một chiếc trực thăng đáp xuống sân cỏ, tướng Kỳ bước xuống, theo sau là Trung tá Nguyễn Quốc Hưng cùng người em Trung tá Nguyễn Quốc Thành, mỗi người cầm trên tay một khẩu M16. Trong thời gian bị đình động, tôi được đưa sang Liên đoàn 23 tác chiến làm việc dưới quyền Trung tá Thành. Vì vậy tôi đến chào ông và được biết trưởng phi cơ của chiếc trực thăng là Thiếu tá Quy. Vài ba phút sau, tôi trở lại cùng nhóm hai gia đình anh Hà và gia đình tôi. Tướng Kỳ đi ra rồi đi vô phòng làm việc của ông nhiều lần. tôi chợt nhớ đêm 25 tháng 4, tướng Kỳ gọi tất cả phi công F5 và A1 có mặt trong tân sân nhất vào dinh. Ông kêu gọi mọi người nên đưa gia đình sang Guam lánh nạn để mọi người không vướng bận gia đình mà chiến đấu tới cùng. Ông cho biết ông vừa đi thăm nhảy dù thủy quân lục chiến biệt động quân bộ binh hồi sáng này. Tinh thần chiến đấu của các đơn vị tham chiến này rất cao. Ngày mai ông sẽ vào dinh độc lập để xin Tổng thống Trần Văn Hương cho phép ông trở về với quân đội để cùng nhau tử chiến. Sau đó mọi người cùng nâng ly chúc chiến thắng. Vì vậy khi ông bước qua chỗ chúng tôi đứng, tôi mạo muội hỏi ông, bây giờ tướng định như thế nào? Có thể hiểu ý tôi muốn nhắc tới lời kêu gọi tử chiến đêm 25 tháng 4, ông buồn bã trả lời, ê, anh em đã chạy hết rồi còn ai nữa mà đánh? Tôi đồng ý với ông, rất nhiều phi cơ đã bay đi từ lâu. Rồi tôi theo chân ông bước vào phòng làm việc, trang trí bên trong vẫn như lần đầu tiên tôi vào đây hồi tháng 9 năm 71. Khi đó ông thành lập một phi đội cảm tử gồm đại quý Phạm Văn Thẳng, đại quý Trần Ngọc Hà, trung quý TKNL và tôi, định bảo chánh nhưng bất thành. Chừng một phút sau tôi trở ra ngoài trò chuyện cùng anh Hà, khoảng gần 10 giờ sáng tướng Kỳ bước ra và nói với tôi, nhờ cậu báo cho tất cả thân hữu của tôi biết, Mỹ đã hủy bỏ chiến xe 141 dành cho tôi. Bây giờ mọi người nên sang DAO hay xuống bến Bạch Đằng, các tàu hải quân đang chờ. Tôi qua trước tướng trưởng bên bộ tổng tham mưu. Nói xong ông lên phi cơ, tôi chuyển lời tướng Kỳ với mọi người. Không biết từ đâu hàng trăm người trong dinh đổ xô ra và sửa soạn rời khỏi dinh. Thoạt đầu Vân đồng ý với tôi là chạy ra bãi đậu tìm phi cơ, nhưng khi ra đến cổng, cô em vợ tôi lại đổi ý, dãy nảy đòi một hai phải trở về nhà. Cả Vân lẫn tôi không dám trái ý vì e ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, vì vừa sanh cháu gái thứ hai hồi tuần trước. Nhưng quân cảnh ở cổng Phi Long chặn tôi lại với lý do là lệnh trung tá Ngưu không cho phép phi công tác chiến rời khỏi Tân Sơn Nhất. Vì ngồi băng sau của chiếc Jeep nên tôi bước xuống hơi chậm, người quân cảnh này bắn tiếp 2-3 tràng M16 để thị uy. Sau đó đại quý Đào Công Quận, phi đoàn 518 chở tôi trở lại dinh tướng Kỳ để lấy xe gắn máy. Tại đây tôi xin dân biểu Nguyễn Văn Cử cho tôi nằm trong cốp xe phía sau để ra cổng, nhưng ông e ngại bị tôi chết ngọt. Khoảng 10 giờ 30 phút, cộng quân bắt đầu pháo nhỏ giọt vào phi trường bằng đại bác 130 ly từ Nhân Trạch. Trong lúc bối rối chưa biết phải làm gì, tôi gặp thiếu tá Bạch Diễn Sơn, phi đoàn trưởng phi đoàn 530, ông gọi tôi di tản xuống Cần Thơ. Như người mất hồn, tôi chạy theo ông. Trên xe ông còn có thiếu tá Nguyễn Huy Bản, đại quý Lê Xuân Châu và tôi. Người sau cùng lên chiếc AD5 do thiếu tá Hồ Văn Hiển, phi đoàn 514 vừa đáp xuống. Phi trường lúc bấy giờ thật vắng vẻ, trời chuyển mưa, cột khói của chiếc Tinh Long 7 bay xà xuống đất hơn làm cho bầu trời đen sẫm thêm. Tôi có cảm tưởng phi trường Tân Sơn Nhất bây giờ biến thành bãi tha ma. Đến phi trường Trà Nóc, Cần Thơ, tôi tìm nhưng không gặp thiếu tá Phùng và coi như anh đã mất tích. Kế đó tôi vào phòng quân báo sư đoàn 40 quân của trung tá Bích để gọi điện thoại về nhà, nhưng tất cả tổng đài ở Sài Gòn như Tiger, MACV, USAID, Khải Hoàn, Thống Nhất đều không có người trả lời. Quá tuyệt vọng, tôi vừa bước ra cửa, đúng lúc thiếu tá Huynh taxi ngang qua. Ông thấy tôi nên ngừng lại và kêu tôi leo lên chiếc AD5 phía sau do thiếu tá Sang lái để về Tân Sơn Nhất. Trên phi cơ đã có hơn 15 người, tôi lên sau cùng nên không còn chỗ trống, nên phải ngồi chồm hổm giữa hai sợi dây cáp điều khiển elevator và rudder ở tận phần đuôi của máy bay. Nhưng 10 phút sau phi tuần này lấy hướng đi Thái Lan, mọi người đều treo mừng, ngoại trừ tôi nước mắt dầm về và chúng tôi đến Utapao khoảng 1 giờ trưa. Theo lời thiếu tá Huynh, ở Cần Thơ ông được lệnh cất cánh một phi tuần 4 chiếc A1 trở về bao vùng trên không phận Tân Sơn Nhất để cho các phi cơ F5 còn lại ở Tân Sơn Nhất cất cánh đi Thái Lan. Nhưng lúc đó phi trường đã bỏ ngỏ, nếu bay về đó chỉ làm mồi cho hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 mà thôi. Lệnh kỳ quái này bắt nguồn từ đâu? Có phải vì con số phi cơ F5 bay qua Thái Lan quá ít chăng? Chiều hôm đó 29 tháng 4, ở Utapao, một nhân viên của đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất cho tôi biết sao chiếc Long Tinh 7 trúng SA-7. Không bao lâu, anh thấy một chiếc A-1 bị rớt ở hướng Tây Nam. Có phải chiếc A-1 là của anh Phùng? Tóm lại, anh Phùng đã hoàn thành sứ mạng bảo vệ mọi người trong Tân Sơn Nhất. Tôi tin rằng anh linh của anh đang mỉm cười nơi chính suối. xin thắp nén hương lòng để tưởng niệm bậc đàn anh đáng kính đã nguyện hiến dâng đời mình cho tổ quốc và người bạn thân Trang Văn Thành cùng phi hành đoàn Tinh Long 07. Tác giả Cổ Phi Long, Trần Văn Phúc.